Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Hôm nay chủ đề của chúng ta đó là công việc của Đức Thánh Linh trong chúng ta. Và hôm nay chúng ta học phần 1 câu gốc của chúng ta ở trong Sacheri đoạn 4 câu 6. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-rô-ba-ben. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khi chúng ta nghe điều này, Chúa Ngài đã khẳng định từ thời Cựu Ước và Ngài nói tiên tri cho dân Israel rằng không thể do quyền thế, cũng không phải do năng lực của con người, nhưng mà tất cả là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và chính Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và xin Chúa cho chúng ta mở lòng ra để tin, để hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta, và chúng ta nhờ cậy vào đấng đó để chúng ta được sự thành công thì ý muốn của Chúa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và mục đích của bài học ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc, có nghĩa là được xác nhận, được bảo đảm cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa Giê-xu trở lại trên thế gian này. Cho nên Đức Thánh Linh rất là quan trọng. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài muốn cho chúng ta đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và phần này chúng ta sẽ học về những điều mà Chúa hành động trong chúng ta. Nhưng mà trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học để biết Đức Thánh Linh là đấng như thế nào. Và chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Và khi nghe về Đức Thánh Linh, chúng ta nghĩ Ngài là thần yên ủi, Ngài là đấng nhẹ nhàng, Ngài là đấng phán dạy về nhiều điều. Nhưng mà chúng ta trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học được Ngài là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã tuôn đổ Đức Thánh Linh trên chúng con. Và Ngài cho chúng con được có Thánh Linh ở trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Cha rất là nhiều. Bây giờ con cầu xin Chúa là đấng đã ban Đức Thánh Linh cho chúng con hành động trong chúng con. Và xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu về Ngài. Chúng con biết tôn trọng Ngài. Và chúng con biết nhờ Ngài mà chúng con có tất cả mọi sự trong Chúa Jesus Christ, là đấng đã hoàn tất công việc của Ngài tại trên đồi Golgotha. Và Ngài đã từ kẻ chết sống lại, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và đang cầu thay cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và qua bài học này chúng ta sẽ đi chậm lại. Và xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp cho chúng ta hiểu Ngài. Vì khi chúng ta hiểu Ngài, chúng ta sẽ tôn trọng Ngài. Và khi chúng ta tôn trọng Ngài thì chúng ta sẽ để Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Vì thường chúng ta hay nhận thấy được rằng chúng ta sống dường như không có Chúa hiện hữu ở trong đời sống của mình. Hoặc là nhiều khi chúng ta có nhớ đến Chúa và nhiều khi thì chúng ta không. Vì cớ chúng ta không có hoặc là chưa có hiểu được nhiều về Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng ta trong giờ phút này. Và nếu anh em có Kinh Thánh mà chúng ta không có bài thì chúng ta có thể tra xem Kinh Thánh và gạch những cái câu quan trọng này để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Có thể ngày hôm nay chúng ta học một vài điều cũng được, nhưng mà học xong chúng ta sẽ nhớ để ứng dụng được những điều mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta. Vì trong những ngày cuối cùng này là những ngày chúng ta cần Đức Thánh Linh hơn bao giờ hết. Mà nếu chúng ta không có Ngài là chúng ta không thể sống đẹp ý Đức Chúa Cha được. Giống như bài hát chúng ta đã ca ngợi Ngài, chào đón Ngài vào trong giờ học của chúng ta, vào trong nhà của chúng ta, trong lòng của chúng ta. Bây giờ cái thứ nhất, Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta. Xin chúng ta đặt tay vào lòng và nói con cảm ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài đang ở trong đời sống của con. Trong Giăng đoạn 14 câu 17 phần B: nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Và Đức Thánh Linh của Ngài đã được tuôn đổ xuống gần 2.000 năm qua. Và Chúa Ngài, bất cứ người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu một cách thật lòng nha, thì người đó được Đức Thánh Linh của Chúa ở với. Vậy chúng ta sẽ học biết ở với và chúng ta được đầu phục Ngài. Thì đây là điều mà chúng ta phải bước mỗi ngày trong mối liên hệ với Chúa. Ở trong lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới hiểu mà chúng ta vâng phục Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài ở trong chúng ta. Và Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta và Ngài biến cái thân thể này trở nên đền thờ của Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài cứu chuộc chúng ta bởi huyết Ngài, Ngài tha tội cho chúng ta. Và chúng ta tuyên xưng mình là con của Đức Chúa Trời. Thì Đức Thánh Linh Ngài muốn thân thể của chúng ta trở nên nơi Đức Chúa Trời ngự. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Chúng ta nói là Đức Thánh Linh đang ngự trong con, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Trước đây Chúa Ngài hiện diện tại nơi đền tạm, tại nơi đền thờ. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu chết và Ngài sống lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, thì Ngài chọn thân thể chúng ta và biến nó trở nên nơi Chúa ngự, nơi thiên đàng hiện diện. Và Đức Thánh Linh Ngài ngự ở trong chúng ta. Và vì cớ Đức Chúa Giêsu Ngài đã mua chúng ta bằng chính huyết của Ngài, cho nên chúng ta không còn thuộc về mình nữa. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại trong đời sống của chúng ta, trong những ngày tháng chúng ta theo Chúa. Có người thì mới, có người thì lâu. Vậy thì chúng ta có ý thức được rằng thân thể của mình là đền thờ của Chúa không? Mình có ý thức rằng thân thể của mình không còn thuộc về mình sao? Có nghĩa là thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta biết rằng Thánh Linh của Chúa đang ở trong nhà của mình, và cái thân thể của mình gọi là đền thờ của Chúa đó, chúng ta có hoan nghênh Ngài không? Chúng ta có tôn trọng Ngài không? Thì xin Chúa Ngài cho để kể từ giờ phút này, nếu trong những ngày qua chúng ta không tôn trọng Ngài, chúng ta thấy con người của chúng ta sống theo xác thịt rất là nhiều. Chúng ta sống với những gì chúng ta thấy, chúng ta hiểu, chúng ta nghe, chúng ta được dạy dỗ, mà chúng ta cảm nhận đó là xác thịt. Và bây giờ Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài ban cho chúng ta một đấng từ trời, và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài ở trong chúng ta, Ngài hiện diện trong chúng ta, Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì cớ con sử dụng thân thể của mình theo ý của mình. Nhiều khi con sử dụng thân thể này để phạm tội hơn là để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Và đây là sự thất bại của chúng con. Qua lời nói, việc làm, tư tưởng của chúng con chống nghịch lại với Ngài vì chúng con sống theo ý của mình. Bây giờ chúng con nhận biết rằng Chúa là đấng đang hiện trong chúng con. Thân thể này là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Con thuộc về Chúa. Con tái dâng cuộc đời này lại cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đầu và Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo chúng con. Con biết ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ tôi nhắc lại, Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta theo Giăng đoạn 14 câu 17 phần B. Đức Thánh Linh là đấng khiến thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19. Xin chúng ta tập để ghi nhớ những điều rất là quan trọng. Và bây giờ một điều nữa để chúng ta nhận biết được rằng Chúa Ngài không có rời bỏ chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 3 câu 5, chớ tham tiền. hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Lý do tại sao mà mình phải tham tiền? Tại mình cần nó, mình mong muốn nó. Và cái lý do mình tham tiền là vì cớ mình thấy mình thiếu, mình không cảm thấy đủ. Và bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu là đủ với con người? Không bao giờ đủ. Cho nên cứ dạy cho chúng ta để chúng ta ở trong Ngài, và đừng để những cái điều này ảnh hưởng vào trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng Chúa chẳng bỏ chúng ta, chẳng lìa chúng ta. Một điều rất là lạ lùng là khi chúng ta theo Chúa đó, thì nhu cầu về vật chất đó, nó theo chúng ta. Mà nếu chúng ta chạy theo tiền á, thì chúng ta bắt đầu từ từ xa cách Chúa và có thể chúng ta mất Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa muốn chúng ta thỏa lòng để tìm cầu Ngài, để yêu thương Ngài, và Ngài sẽ cho chúng ta những điều chúng ta cần để giúp cho chúng ta hoàn tất những điều Chúa kêu gọi trên đất này. Việc cha của chúng ta rất là tốt. Và đây là bí quyết khi tôi bắt đầu tôi được hầu việc Chúa. Tôi biết rằng tôi đang hầu việc một đấng rất là giàu có. Tôi đang hầu việc một ông chủ rất là tốt và một người cha đầy yêu thương. Cho nên từ khi tôi bước vào trong chức vụ, tôi nhận biết rằng Chúa Ngài tiếp trợ cho tôi bằng nhiều cách khác nhau. Ngài mở đường cho tôi về thuộc linh cũng như thuộc thể, để tôi được học tập, để tôi được có những cái nhu cầu trong công việc mà Chúa giao cho tôi. Cho nên khi anh chị em biết được điều này, thì Thánh Linh của Chúa rất là vui, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vì chúng ta mong muốn điều tốt nhất. Đó là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy nhớ, Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta cảm nhận như Chúa bỏ chúng ta, cảm nhận nhưng mà Chúa quên chúng ta. Nhưng mà Chúa không bao giờ quên, cho nên Ngài ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Và trong Giăng đoạn 14 câu 16, khi mà Chúa Ngài hứa đó là Đức Thánh Linh ở với chúng ta cho đến đời đời. Trong tương lai chúng ta sẽ học tại sao Chúa ở với chúng ta đời đời. Nhưng mà trong Kinh Thánh có nhiều chỗ cho chúng ta thấy là Ngài yên lặng hoặc là Ngài rời ra khỏi. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ khám phá qua lời của Đức Chúa Trời để biết mà tôn trọng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ trong chúng ta ai là người lo lắng về đời này quá, suy nghĩ về tiền bạc và nhiều cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta không có một đời sống thỏa lòng, một đời sống bế tắc, mong muốn hầu việc Chúa, mong muốn yêu Chúa mà nó cứ chặn lại? Thì đây là điều mà Chúa Ngài muốn tỏ cho chúng ta trong giờ phút này. Phải từ bỏ, phải ra khỏi cái đó. Những cái gì mà làm cho đời sống của chúng ta trở nên bất an, mất trật tự, đời sống của chúng ta cảm thấy xa cách Chúa và xa cách anh em trong hội thánh, thì chúng ta phải nhờ Chúa để từ bỏ những cái đó. Vì chính những cái đó là những cái nan đề, những cái cục đá nó ngăn trở đời sống của chúng ta với Chúa, và không thể thông công với Chúa, cũng như không thể thông công với các anh chị em của mình. Và Chúa Ngài sắp trở lại, Ngài muốn chúng ta gạt bỏ những điều không cần thiết để nhận lấy những điều rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chúa ơi, nhiều khi con không tham tiền nhưng mà con tham những cái khác. Nhiều khi con không phải tham mà con lại quan tâm nó quá mức. Con suy nghĩ về nó, con mong muốn để đạt những cái mà con muốn. Giờ phút này con biết rằng chính những điều đó làm cho đời sống con bị ngăn trở với Ngài. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa thay đổi. Và con bằng lòng với Chúa là con muốn giải quyết những điều đó với Chúa ngay trong giờ phút này. Nếu con tham tiền, nếu con tham danh, con tham lợi, hay con tham một cái điều gì đó thuộc về xác thịt mà không phải ý muốn của Ngài, con muốn giải quyết, con muốn từ bỏ, giải cứu con, giúp đỡ con kể từ giờ phút này, vì chúng con không muốn làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con xin lỗi Chúa vì con làm buồn lòng Ngài. Con muốn làm vui lòng Chúa kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta rồi. Bây giờ Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng ta. Trong Roma đoạn 8 câu 14. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Theo bản tiếng Việt kỹ dịch có tới đây. Như trong bản King James đó thì dịch là những kẻ chẳng bước theo xác thịt nhưng bước theo Thánh Linh. Và nếu chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 8 câu 4 phần C đó có nói là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Bước có nghĩa là sao? Là đi trong cái con đường đó. Sống trong cái con đường đó. Và tất cả người nào mà được Đức Thánh Linh dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu Đức Thánh Linh không dẫn dắt có nghĩa là chúng ta không để cho Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta thì chúng ta không phải là con của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói. Ngày hôm nay chúng ta nghe giảng mà chúng ta nói ô mình sống thế nào Chúa cũng thương mình. Mình sao mình cũng được cứu. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học để chúng ta biết có thật như vậy hay không? Và xin Chúa Ngài cho chúng ta để Ngài dẫn dắt. Bởi khi tôi học điều này tôi cũng ăn năn với Chúa, chứ không phải tôi nói để đoán xét anh em hay là làm cho anh em sợ đâu. Mà chính tôi phải run sợ trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì Ngài ban Thánh Linh của Ngài để dẫn dắt chúng ta. Nhưng mà chúng ta từ chối Ngài có nghĩa là chúng ta làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mà nhờ Ngài chúng ta được bảo đảm, chúng ta được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc, Ngài giữ chúng ta, Ngài giúp chúng ta, mà chúng ta từ chối Ngài thì đây là một điều khủng khiếp. Mà chúng ta thấy kể từ giờ phút này xin Ngài giúp cho chúng ta để Ngài dẫn dắt. Làm sao để Chúa Thánh Linh dẫn dắt? Hãy tập để tin vào lời Đức Chúa Trời. Hãy tập để cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời. Khi một hoàn cảnh nào xảy ra, đừng vội vàng phản ứng theo xác thịt, mà hãy để ít phút cầu nguyện. Đức Thánh Linh ơi, Ngài muốn dạy con điều gì? Ngài muốn dẫn con đi vào con đường của Ngài như thế nào? Ý của Ngài như thế nào? Xin Chúa dẫn dắt con. Thì Thánh Linh của Chúa sẽ rất là vui để giúp đỡ chúng ta. Nhiều người nói rằng ồ, tôi có cầu nguyện Thánh Linh Chúa giúp đỡ mà tôi thấy đâu có giúp đỡ gì đâu, cho nên tôi phải tự giải quyết. Vì cớ Chúa biết chúng ta không muốn bao phục Ngài, cho nên Ngài không trả lời. Và đây có nghĩa là những người nào mà bước đi với Đức Thánh Linh, noi theo Đức Thánh Linh thì Ngài dẫn dắt người đó. Nhưng mà nếu chúng ta muốn sống trong xác thịt thì Chúa để cho chúng ta tự do. Và nếu mà nhìn lại cuộc đời của chúng ta suốt trong những ngày tháng năm qua, chúng ta thấy chúng ta được kết quả không? Tôi không nói về vật chất. Có thể có những người rất là lanh lẹ, họ rất là giỏi, họ được về vật chất. Nhưng mà tôi không dựa vào sự thịnh vượng của vật chất để nói rằng người đó là người được ơn hay người đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì thế gian này nó cũng có thể giúp cho người ta được thành công vậy. Và chúng ta thấy những người dân Sên họ bị lưu đày qua Babylon. Họ đâu có muốn trở về lại với Chúa. Vì sao? Ở đó họ rất là thoải mái. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa Ngài cũng cảnh báo chúng ta trong những ngày cuối cùng có nhiều hội thánh rất là giàu. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đứng ngoài cửa, Ngài không làm gì được. Ngài không có lãnh đạo hội thánh đã được bởi thánh linh của Ngài. Chứ bây giờ Chúa đang ở đâu? Ngài đang đứng ngoài cửa, hay là Ngài yên lặng, không làm việc với chúng ta nữa? Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học biết Ngài yên lặng là như thế nào, để chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài. Kêu chúng ta để ít phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của con, Chúa, nếu trong cuộc đời của con để Ngài đứng ngoài cửa, Ngài gõ cửa lòng của chúng con, nhưng mà nhiều khi chúng con không còn nghe tiếng gõ cửa nữa, hoặc chúng con ngoan cố không cho Ngài vào. Vì Ngài vào thì chúng con phải thay đổi nhiều điều lắm. Và nhiều khi Ngài lật đổ hết những cái gì không đẹp lòng Chúa trong đền thờ. Cho nên chúng con không muốn điều đó xảy ra. Chúng con chỉ muốn sống những ngày bình thường, vui vẻ, xác thịt yên nghỉ là chúng con thích rồi. Nhưng Chúa ơi, chúng con không biết rằng mình đang ở trong một tình trạng rất là nguy hiểm. Vì Chúa Giêsu, Ngài không ở trong nhà của Ngài, không ở trong đền thờ của Ngài, thì đời sống tâm linh của chúng con bị bế tắc. Và thần khác sẽ vào trong lòng để cai trị. Cho nên Ngài luôn luôn muốn để hiện diện, để bảo vệ chúng con, giúp đỡ chúng con, dẫn dắt chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con đầu phục Chúa trong giờ phút này. Xin Thánh Linh Chúa nắm lấy tay của chúng con, cho chúng con biết hỏi Ngài: Chúa ơi, ngày hôm nay con phải làm gì? Chúa ơi, đối với người này con phải nói làm sao? Chúa, con cầu nguyện như thế nào? Xin Thánh Linh dẫn dắt con. Con đọc lời Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng con hiểu ý muốn của Ngài. Vì qua lời của Ngài, chúng con được nối kết với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và được nối kết với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ. Con biết ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và một điều chúng ta nhận biết là nếu mà Đức Thánh Linh Ngài không dẫn dắt chúng ta đó, thì xác thịt nó sẽ dẫn dắt chúng ta. Và khi xác thịt dẫn dắt của chúng ta, thì bắt đầu nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thế gian, và bắt đầu nó ảnh hưởng bởi quyền lực của ma quỷ, vì trong nhà chúng ta không có chủ. Và Ngài đang chờ đợi để trở lại mối liên hệ như cha với con, như là vua để cai trị trong lòng của chúng ta. Cho nên tùy của chúng ta quyết định là để ai cai trị ngày hôm đó. Và khi mà Thánh Linh của Chúa Ngài ở trong chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta, thì Ngài làm cho chúng ta được nền thánh. Trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 2 phần B, anh em có thời gian thì đọc luôn câu 2, nhưng mà tôi đọc phần B: được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Khi chúng ta đọc câu này, chúng ta đọc qua, chúng ta không thấy những cái điều quan trọng hay là một lời hứa hay là mạng lệnh của Chúa ở đây. Nhưng mà nếu anh em đọc kỹ, anh em sẽ nhận thấy rằng Đức Thánh Linh Ngài làm cho chúng ta được nên thánh bởi lời của Đức Chúa Trời và bởi quyền năng của Thánh Linh. Vì Ngài là lửa, Ngài thiêu đốt những cái gì không thuộc về Chúa. Và khi mà chúng ta được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, vì tự chúng ta không tự mình nên thánh được. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta cố gắng, bữa nay không nói nhiều nữa, nhất định không nói nhiều, nhưng mà được một tiếng, hai tiếng, bắt đầu chúng ta cũng trở lại là nói không thể nào mà ngăn trở chúng ta được. Rồi nói bây giờ quyết định không giận nữa. Nhưng mà đừng có gặp cái người mà chọc giận chúng ta, hãy gặp cái người đó, chúng ta lại giận tiếp. Rồi nó bây giờ không buồn nữa, không tổn thương nữa. Nhưng mà những người họ nói những cái lời sắc là bắt đầu chúng ta lại bị dính vào đó trở lại. Vì sao? Vì sự cố gắng của chúng ta nó ở trong cái sự giới hạn của xác thịt. Mà Chúa nói rồi, đâu phải bởi năng lực đâu, mà ngay cả bởi quyền thế nữa. Có nhiều người họ rất là có quyền lực mà họ cũng bất lực. Cho nên Chúa ngài ban cho chúng ta là thần của Đức Giê-hô-va để thay thế cho cái linh ở trong chúng ta. Chúng ta có nhân linh, và chúng ta thấy có những người họ cái nhân linh của họ rất là mạnh. Nhưng mà bên cạnh đó có tà linh nó ở ngoài. Mà nếu chúng ta không có Chúa Giê-xu thì tà linh nó ở trong. Cho nên đó là lý do ngài ban Thánh Linh của ngài để ở trong chúng ta, để giải quyết những điều này cho chúng ta. Và ngài bắt đầu ngài làm cho chúng ta được thánh. Ví dụ trước đây chúng ta giận như vậy, một chuyện gì thì chúng ta giận 3 năm, có nhiều người giận cả đời, giận đến chết luôn. Nhưng mà khi chúng ta mời Đức Chúa Giê-xu vào trong đời sống của chúng ta và chúng ta để cho Thánh Linh của Chúa ngài làm chủ, ngài lãnh đạo, ngài dẫn dắt chúng ta đó, thì tự nhiên chúng ta giận bớt lại. Có nhiều người thì lâu, có nhiều người thì nhanh, có những người thì họ thấy dường như họ giận tuần cái hết, giận tháng cái hết. Nhưng mà có những người họ nói giận ngày cái hết. Mà có nhiều người giận thì nói là không giận cho đến mặt trời lặn. Nhưng mà có những người thì họ thấy là Chúa giúp cho họ thắng hoàn toàn, giải cứu ngay tức khắc khi người đó biết nương nhờ vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nương nhờ ngài bằng cách là chúng ta hãy sử dụng lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Chúa là gươm của Đức Thánh Linh. Cho nên ngài ban cho chúng ta cái vũ khí rất là sắc bén để chặt bỏ hay là để đánh trận với những cái gì mà kẻ thù muốn đưa vào trong đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta thấy đời sống của chúng ta nếu không nhờ Thánh Linh của Chúa thì ba hồi mạnh, ba hồi yếu. Vì sao? Cái xác thịt chúng ta không làm được. Đó là lý do ngài muốn cho chúng ta phải nhờ Thánh Linh để ngài nên thánh chúng ta. Và khi mà Chúa đã nên thánh chúng ta thì đặng vâng phục Đức Chúa Jesus Christ. Tự nhiên Chúa làm cho chúng ta vâng phục lời Đức Chúa Trời. Ngay giờ phút đó lời Chúa xuất hiện liền, và lời Chúa giống như là một cái thuẫn để đỡ cho chúng ta. Và những cái mũi tên của ma quỷ đó, cái thuẫn nó đỡ ngay trước thì không có bắn vào được trong đời sống của mình. Nó bắn vào trong tư tưởng, và từ tư tưởng nó đưa xuống tấm lòng, và từ tấm lòng bắt đầu nó đưa ra sự nghi ngờ, chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta được nên thánh bởi Đức Thánh Linh và được vâng phục Đức Chúa Jesus Christ, bao nhiêu người trong chúng ta vâng phục Đức Chúa Jesus Christ? Vâng phục Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là bước đi với Đức Chúa Jesus mỗi ngày, chết trên thập tự giá với Chúa Jesus và sống bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là vâng phục Chúa. Có nghĩa là làm cái gì chúng ta cũng muốn lệ thuộc vào ngài. Chúng ta không làm theo ý riêng nữa. Đó là vâng phục. Làm sao để được điều đó? Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và có phần trong sự giải huyết ngài. Nghĩa là chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta vâng phục Đấng Christ, thì chúng ta được dự phần trong huyết của Chúa Giê-xu, dự phần trong sự đổ huyết của Chúa Giê-xu, được sự tẩy rửa, được sự thánh hóa và được trở nên con cái của Đức Chúa Trời bằng quyền năng của ngài. Huyết của Chúa Giê-xu là huyết rất là quyền năng, huyết để đem đến sự tha tội, sự giải cứu, sự bảo vệ, sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta được dự phần vào đó nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mà nếu không, chúng ta chỉ cầu nguyện theo cái thói quen thôi. Ô nhân danh Chúa Giê-xu, bởi huyết của ngài, nhân danh Chúa Giê-xu, nhờ huyết của ngài. Nhưng mà chúng ta không có được dự phần, cái nghĩa là chúng ta được ở trong đó, chúng ta được hưởng cái điều đó như điều Đức Chúa Giê-xu đã làm. ở huyết của Chúa Giêsu ngày rửa sạch từ trên trời đến dưới đất, mà ngày rửa tấm lòng của chúng ta. Và Đức Chúa Cha nhìn chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, ngày xưng chúng ta là công bình. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta biết được Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng. Không có Thánh Linh không hiểu Kinh Thánh, không có Thánh Linh không biết mình đang có cái gì. Giống như một ông kia, trước đây ông là ăn xin, ông ngồi ngoài đường, và sau đó ông thừa kế một cái gia tài là 1 triệu đô la. Nhưng mà vì cớ cái thói quen trước đây là ông hay lục đồ ăn trong thùng rác, hay lượm những cái điếu thuốc người ta bỏ để hút, thì bây giờ ông trở nên 1 triệu phú. Và một người triệu phú thì thường họ hay có những người để bảo vệ họ. Cho nên có 2 người đi hai bên để bảo vệ, vì ông này ông rất là giàu có. Nhưng mà 2 người này rất là ngạc nhiên. Tại vì ông này ông đi một chút, cứ tự nhiên ông nhìn vô cái thùng rác. Ông chạy tới thùng rác, ông đưa cái tay vô, ông tính lục thùng rác. Ông nhớ sực lại, ủa mình bây giờ mình là triệu phú rồi, mình đâu có còn là ăn đồ ăn trong thùng rác được. Ông rút tay lại, ông đi ra chỗ khác. Rồi chút ông đang đi vậy, ông nhìn cái điếu thuốc người ta dục ở dưới đất, không lượm, ông cúi xuống, ông tính lượm để ông hút. Ông nhớ, ủa mình bây giờ mình là triệu phú rồi. Cho nên 2 cái người mà đi theo bảo vệ đó, họ rất là ngạc nhiên. Họ nói, cái ông này ông bị sao vậy? Nhưng mà họ không biết cái quá khứ của ông. Và bây giờ chúng ta là những người đại diện cho nước trời. Chúng ta là đại sứ của nước trời, những thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Và thiên sứ của Chúa ngày đi để bảo vệ chúng ta. Thiên sứ chắc không có ngạc nhiên đâu, mà thiên sứ cảm thấy buồn vì cớ con cái của Đức Chúa Trời không hiểu được cái địa vị làm con của mình, là con của thiên đàng, con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và những người đó họ sống như những kẻ nghèo nàn, thiếu thốn, và không biết được mình có cái gì nơi cha của mình để lại. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con đến với Ngài. Chúng con biết sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng cho đời sống của chúng con. Nếu chúng con không nên thánh thì chúng con sống trong tội lỗi. Mà sống trong tội lỗi thì không vâng phục Đấng Christ được, và không được hưởng huyết của Ngài đã đổ ra cho chúng con được trở nên địa vị cao trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa xin tha tội cho chúng con. Giờ phút này chúng con khao khát Ngài. Chúng con mong muốn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho chúng con đầu phục Đấng Christ, vâng lời Ngài, bước đi ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu, bước đi trong sự che chở của Ngài. Và cơ nghiệp mà Ngài dành cho chúng con trong Chúa Giêsu, trong sự đổ huyết của Ngài, trong sự chết, sự sống lại của Ngài, là một cơ nghiệp lớn lao đời đời mà chúng con không thể hiểu nổi bằng cái sự suy nghĩ của xác thịt. Cho nên chúng con sống như một người thất bại, sống như một người nghèo nàn, thiếu thốn, lúc nào cũng phải nhờ vả, xin xỏ và sống trong sự giới hạn. Giờ phút này, trong danh của Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố quyền năng đắc thắng của Chúa để bứt phá cái sự giới hạn, thiếu hiểu biết của chúng con về Ngài, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong chúng con kể từ giờ phút này. Những gì mà thiên đàng đã dành cho chúng con phải được hưởng ở trong sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa Giêsu ơi, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài giúp chúng con thì chúng con làm được bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài điều khiển đời sống của chúng con, nên thánh đời sống của chúng con, nhắc cho chúng con lời của Chúa, để nhờ lời của Ngài chúng con được trong sạch, nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu chúng con được trong sạch. Kể từ giờ phút này chúng con cảm ơn Ngài. Bây giờ tôi nhắc lại. Thứ nhất, Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta, Giăng đoạn 14:17. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự, trong Cô Rinh Tô nhất đoạn 6:19. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta ở trong Roma đoạn 8 câu 14. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta được nên thánh trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 2 phần B. Tại sao tôi lặp đi lặp lại? Vì đây là những điều chúng ta không thể quên. Cho nên khi chúng ta nghe đi nghe lại, chúng ta nắm, chúng ta hiểu được, đời sống của chúng ta sẽ được bứt phá, được giải cứu, được tự do kể từ giờ phút này. Khi chúng ta biết lẽ thật buông tha chúng ta. Lẽ thật đó là lời của Đức Chúa Trời. Lẽ thật là Chúa Jesus Christ và lẽ thật là Đức Thánh Linh, và Ngài cũng được gọi là Thần lẽ thật. Và khi Ngài ở trong chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ điều kế tiếp đó là Ngài làm chứng hay là xác chứng trong lòng chúng ta. Thứ nhất, Ngài xác chứng trong lòng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 8 câu 16, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Có cơ hội chúng ta sẽ học cái quyền làm con. Quyền làm con, Chúa Ngài cho chúng ta thừa hưởng những gì mà Đức Chúa Giêsu có. Và vì cớ chúng ta không nương nhờ vào Đức Thánh Linh, chúng ta không đi trong sự dẫn dắt của Ngài, cho nên chúng ta chưa nắm bắt được hoặc là chưa hiểu được những gì mình có ở trong Chúa Giêsu hay là cái địa vị làm con. Và khi mà chúng ta làm con cái của Ngài thì chúng ta gọi Ngài là A-ba, là cha. Chúa là cha thì chúng ta là con, mà con thì phải vâng lời cha. Chúa đã ví dụ cho chúng ta hai người con, một người con trai hoang đàn và một người con trai là con trai cả ở trong nhà. Và chúng ta thấy người con trai hoang đàn, lý do mất hết tiền bạc hay là cái phần thừa kế là vì cớ đi ra ngoài ăn chơi với những đồ điếm đỉ hư hại, hư hỏng. Nhưng mà đứa con trai nhỏ này nó biết đường, nó trở về, nó ăn năn. Và khi nó trở về, nó không đi nữa. Và người con trai cả thì ở trong nhà làm lụng hết cho cha, nhưng mà không biết ý cha, cho nên ở trong nhà mà không được hưởng gì hết. Đến nỗi nó sinh một con chiên con đi nữa cũng không dám sinh. Và bắt đầu phàn nàn vì cứ không biết cái vị trí của mình ở trong nhà cha như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta cũng rơi trong tình trạng đó. Nếu chúng ta không biết rằng Chúa là cha của chúng ta mà không nhờ Thánh Linh của Chúa để giúp cho chúng ta xác nhận trong lòng của chúng ta, làm cho lòng của chúng ta hiểu, tin và nhận và bước đi với điều đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Ai là người đang bị cô đơn? Ai là người không có cha từ nhỏ? Ai là người mà cha bỏ, cha đánh, cha đập, cha hài hiếp mình? Chúng ta cảm ơn Chúa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngay trong giờ phút này đang ở trong lòng của chúng ta để xác nhận rằng chúng ta có một cha trên trời rất là quyền năng, yêu thương, bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Vậy cha này được gọi là cha đời đời. Cho nên tất cả những gì mà ma quỷ nó nói vào lỗ tai của chúng ta đó, mày không có cha, mày mồ côi, mày chẳng ra gì, đó là lý do tại sao mày bị người ta ăn hiếp, mày bị thất bại, hãy nói rằng trong danh của Đức Chúa Giêsu, kể từ giờ phút này Ngài là cha của con và con từ chối không nghe những lời dối trá của ma quỷ, vì con có cha của chúng con ở trên trời và đang ngự trong đời sống của chúng con. Và khi mà Ngài ở trong lòng của chúng ta, Ngài xác chứng trong lòng của chúng ta là người thừa kế cơ nghiệp. Trong Roma đoạn 8 câu 17, lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta điều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Khi chúng ta nghĩ mình là cái người thừa kế, chúng ta rất là thích. Những gì cha có là con có. Nhưng mà đây Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng là miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài. Đức Chúa Giêsu, Ngài vâng phục cho đến chết. Đức Chúa Giêsu bước đi trong sự từ bỏ, khiêm nhường, hạ mình. Ngày hôm nay, ngay cả chỉ cái sở thích của chúng ta hay bản tánh của chúng ta còn không muốn từ bỏ, thì làm sao chúng ta có thể thừa kế được những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu? Vì chúng ta đâu giống Chúa Giêsu đâu. Chúng ta đâu thuộc về Chúa Giêsu đâu. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi ngày nếu chúng ta muốn trở nên giống Chúa Giêsu, hãy chết cái bản ngã này đi. Ví dụ, chúng ta hay giận, chúng ta hãy nói với nó là cơn giận của loài người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời, cho nên giờ phút này con không giận nữa vì con mang lấy bản tánh của Đức Chúa Trời. Nói hành nói xấu, Chúa ơi Ngài ghét những người nói hành nói xấu, cho nên con không muốn điều đó nữa, con muốn giống Ngài. Có nghĩa là những cái gì mà xác thịt của chúng ta nó muốn á, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để ra lệnh cho nó phải vâng phục, thì nó sẽ chết. Một cái cây mà không tưới thì nó sẽ chết. Xác thịt mà không cho nó ăn thì nó chết. Mà tâm linh chúng ta nuôi thì nó lớn. Cho nên càng ngày chúng ta nuôi tâm linh của chúng ta, đời sống chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng sự hiện diện của Ngài ở trong sự thờ phượng, ngợi khen Chúa. Nhiều người nói tôi đâu có hát hay đâu mà tôi ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa không phải là hát hay, mà tấm lòng của chúng ta biết ơn và muốn tôn cao sự hiện diện của Ngài. Thì những giờ phút như vậy làm cho tâm linh của chúng ta được nối kết với Chúa và nhận lấy sức mạnh, nhận lấy sự sức dầu, nhận lấy quyền năng của Chúa để sống trong cái ngày hôm đó. Và chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là mana để nuôi linh hồn của chúng ta. Và chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi chúng ta ở trong sự thờ phượng, tìm kiếm lời của Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa. Thánh Linh của Chúa vận hành. Lý do mà Chúa không vận hành vì chúng ta đâu có muốn có thì giờ đó đâu. Hoặc là chúng ta có thì giờ đọc Kinh Thánh nhưng mà đọc cho qua loa, đọc đâu có phải để mà khao khát tìm kiếm là con muốn gặp Ngài hôm nay, con muốn gặp Ngài ngay trong giờ phút này. Khao khát Ngài như nơi cái thềm khát khe nước. Con cần Ngài, không Ngài con không sống được Chúa ơi. Ngài xuất hiện liền. Nhiều khi có những người mới được Chúa Thánh Linh thăm viếng, họ rất là mạnh mẽ, nhưng mà một thời gian rồi họ không còn nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta từ bỏ cái xác thịt này mỗi ngày với Chúa, đóng đinh nó trên thập tự giá. Nó muốn là chúng ta không chịu nó, nhưng mà bắt đầu chúng ta vâng theo lời Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta sẽ khác đi. Và nếu chúng ta có thời gian, chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 á, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng đều được đề cập ở trong Ê-phê-sô đoạn 1. Coi thử chúng ta được bao nhiêu. Nếu mà chúng ta chưa được, tất nhiên chúng ta chưa nối kết được với Ngài, thì hãy nối kết với Ngài, hãy ăn năn tội của mình, hãy từ bỏ tội của mình. Đó là cái chìa khóa khi mình phạm tội mà bị ngăn trở với Đức Thánh Linh. Khi mình xưng tội, mình được nối kết với Ngài. Xưng tội thật lòng nha, chứ không phải chửi người ta cho đã rồi tới nó ôi con xin lỗi Chúa, ngày hôm nay con chửi dữ quá, ngày hôm nay con giận dữ quá, ngày hôm nay con tham tiền, ngày hôm nay con có những cái điều như vậy. Chúa ơi con biết cái đó sai rồi, con không muốn nữa, con biết con làm buồn lòng Chúa, vì nhờ Thánh Linh của Chúa giúp con từ bỏ, con muốn từ bỏ, con muốn ra khỏi chỗ đó, vì con đang sống trong một chỗ vô cùng nguy hiểm, là con tự rủa sả bản thân mình và ma quỷ sử dụng con để rủa sả anh em của mình. Và Chúa rất là ghét những điều này, con không muốn Chúa ghét, con muốn được Chúa thương, con muốn được sống đẹp lòng Ngài. Xin Chúa ban phước cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta học tới đó thôi. Tôi nhắc lại. Thứ nhất, Đức Thánh Linh là đấng ở trong chúng ta. Giăng đoạn 14 câu 17. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19. Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 14. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta được nên thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 2 phần B. Đức Thánh Linh làm chứng hay là xác chứng trong lòng của chúng ta. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, trong Roma đoạn 8 câu 15 và 16. Đức Thánh Linh xác chứng cho chúng ta là người thừa kế cơ nghiệp ở trong Roma đoạn 8 câu 17. Cái nghĩa là một người được thừa kế một cách rất là hợp pháp, tự nhiên. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, chúng con cảm ơn Cha vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng con để giúp đỡ chúng con. Khi học lời của Chúa, chúng con thấy chúng con rớt rất là nhiều lĩnh vực. Và Chúa ơi, Ngài không muốn chúng con rớt, mà Ngài muốn chúng con đậu và thành công. Cho nên Ngài đến để giúp đỡ chúng con trong giờ phút này. Chúng con không muốn học nghe, làm đủ rồi lừa dối mình. Mà giờ phút này chúng con ăn năn và mong muốn những gì mà Cha ban cho chúng con phải được thực hiện bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trong danh của Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đang ở trong con. Con hoan nghênh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài được chào đón kể từ giờ phút này. Cảm ơn Chúa vì Ngài biến thân thể này làm đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Và chúng con không thuộc về mình nữa, mà chúng con thuộc về Ngài. Và Chúa lấy sự tham tiền ra khỏi chúng con. Chúa cho chúng con thỏa lòng. Cảm ơn Chúa, Ngài chẳng bao giờ bỏ chúng con bất cứ giây phút nào. Và Ngài ở với chúng con đời đời. Cảm ơn Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con. Và Ngài giúp chúng con để không có bước đi theo xác thịt nữa, không sống theo xác thịt, không nói theo xác thịt, không làm theo xác thịt, không suy nghĩ theo xác thịt. Mặc dù chúng con còn ở trong xác thịt, nhưng mà chúng con không mắc nợ xác thịt, vì xác thịt đã bị đóng đinh với thập tự giá với Chúa Giêsu rồi. Cho nên chúng con sống là nhờ Ngài, bởi Ngài, cho Ngài, vì Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài làm cho chúng con được nên thánh mỗi ngày nhờ lời của Đức Chúa Trời, nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, nhờ sự vận hành của Ngài trong đời sống của chúng con. Cho nên chúng con nói rằng A-ba, Cha của chúng con. Chúng con vui mừng vì chúng con có Cha ở trên trời lo liệu cho chúng con, thuộc linh cũng như thuộc thể. Cho nên chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thừa kế cơ nghiệp. Mà nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng con được thừa hưởng cơ nghiệp này. Và Chúa ơi, Ngài giúp cho chúng con biết cách để chịu đau đớn với Ngài, để chúng con cùng mặc sự vinh hiển với Ngài. Vì thường chúng con thích vinh hiển, mà chúng con không muốn từ bỏ cái xác thịt, chịu khổ vì danh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ê-phê-sô đoạn 1 là tất cả những phước hạnh Chúa dành cho một người thuộc về Chúa, được sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Và chúng con được thừa hưởng một cách tự nhiên, tự động khi chúng con đi trong con đường của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.